Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ ba, ngày 21 tháng 3 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dự hội thảo phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng thủ đô.
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chuẩn kết quả bầu bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
Cân nhắc rút bảo hiểm xã hội một lần để đảm bảo ổn định cuộc sống khi về già.
Bộ Y tế tăng cường giám sát ngăn bệnh Marburg xâm nhập.
Trong phần tin thế giới có những thông tin tăng cường hơn nữa quan hệ Nga và Trung Quốc.
Thái Lan giải tán Hạ viện, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội thảo khoa học cấp thành phố với chủ đề Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại đã khai mạc tại Hà Nội. Tham dự hội thảo có các đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các tỉnh thành vùng sông Hồng, các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế. Phát biểu chỉ đạo và khai mạc hội thảo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, hội thảo là một trong những bước cụ thể hóa nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Những tư tưởng chỉ đạo quan trọng của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, đặc biệt là của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc, văn hóa thực sự là nền tảng, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế và các lĩnh vực trọng yếu khác của đất nước, tiếp tục triển khai các nội dung được thảo luận tại các hội thảo khoa học do Trung ương tổ chức về thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa ngày 17 tháng 12 năm 2022 tại Bắc Ninh và về 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam ngày 27 tháng 2 năm 2023 tại Hà Nội. Với tinh thần dân chủ, khoa học và cầu thị, tại hội thảo lần này, thành phố mong muốn có sự đồng hành, tham gia đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan nghiên cứu bằng các luận cứ khoa học, trách nhiệm và tình cảm đối với thủ đô về vai trò của văn hóa trong xây dựng và phát triển. Tiếp tục làm rõ hơn nữa, nội hàm và giải pháp phát triển thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại như đã được khẳng định tại Nghị quyết số 15 NQTVK ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030. Tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 30 NQTVK ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đặc biệt, trong năm 2023, thành phố đang triển khai đồng thời 3 nội dung quan trọng, đó là xây dựng luật thủ đô sửa đổi, lập tầm nhìn đến năm 2050. Đây cũng là cơ hội đặc biệt quan trọng để nhìn nhận đánh giá một cách tổng thể toàn diện, chuẩn bị các luận chứng khoa học và thực tiễn để xây dựng thể chế chính sách phát triển, định vị các không gian phát triển, chú trọng đến không gian văn hóa, huy động các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại. Trong buổi sáng nay, hội thảo đã lắng nghe và thảo luận về các chủ đề như bàn về khái niệm văn hiến và văn hiến Thăng Long của giáo sư tiến sĩ Đặng Cảnh Khanh, vị trí địa lý và tài nguyên vị thế của thủ đô Hà Nội của giáo sư tiến sĩ Đỗ Thị Minh Đức, nhận diện văn hóa Hà Nội, nghĩ về cách tiếp cận của phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Long, nhận diện các nguồn lực văn hóa của thủ đô Hà Nội và giải pháp phát huy nguồn lực văn hóa nhằm phát triển thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại của phó giáo sư tiến sĩ Phạm Duy Đức. Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh nội dung hội thảo này trong chương trình Thời sự 19 giờ tối ngày hôm nay.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể, tại quyết định số 269/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Vũ Thu Hòa, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. Trước đó, sáng ngày 10 tháng 3, tại kỳ họp thứ 11, kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã bầu bà Vũ Thu Hà, Giám đốc Sở Nội vụ, làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà sinh ngày 2 tháng 12 năm 1972. Bà là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Long Biên, nhiệm kỳ 2011-2016. Từ tháng 4 năm 2019 đến nay, bà Vũ Thu Hà làm Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội. Tại quyết định số 268 QĐ-TTG ngày 20 tháng 3 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chử Xuân Dũng do Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức hội thảo khoa học kinh tế Việt Nam qua 50 năm thống nhất xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Tại hội thảo, các ý kiến đại biểu cho rằng, sau khi thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước đã có những thành công cả về lý luận và thực tiễn. Chính những đổi mới này đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh chóng đưa Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới trở thành quốc gia thu nhập trung bình. Và như Tổng Bí thư khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế vẫn còn những hạn chế bất cập cả về lý luận và thực tiễn. Trước yêu cầu đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cần tổng kết toàn diện những vấn đề lý luận thực tiễn về xây dựng và bảo vệ đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa những năm qua. Trong đó có nội dung phát triển kinh tế nhằm góp phần xây dựng luận cứ, đề xuất các nội dung xây dựng văn kiện Đại hội 14 của Đảng.
Chương trình xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong kỳ đầu tiên của tháng 3 năm 2023, từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 3, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 27,17 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 13,34 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch nhập khẩu đạt 13,83 tỷ đô la Mỹ. Lũy kế từ đầu năm đến giữa tháng 3, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 122,95 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 62,94 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 60 tỷ đô la Mỹ. Hàng dệt may, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại các loại và linh kiện máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác là những nhóm có giá trị xuất khẩu cao. Với kết quả nêu trên, cán cân thương mại trong nửa đầu tháng 3 năm 2023 ghi nhận nhập siêu 490 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến giữa tháng 3, cán cân thương mại ghi nhận xuất siêu 2,94 tỷ đô la Mỹ.
Bộ Tài chính vừa ký quyết định về việc thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế. Tổ công tác có nhiệm vụ phối hợp với Ban chỉ đạo 389 các bộ ngành địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch số 111, đồng thời tiếp nhận xử lý các thông tin về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế. Định kỳ 3 tháng, tổ công tác họp đánh giá tình hình, kết quả tổ chức thực hiện kế hoạch số 111 của Ban chỉ đạo 389 các bộ ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và hướng dẫn các đơn vị địa phương triển khai thực hiện.
Theo đại diện Savills Việt Nam, hoạt động M&A bất động sản đã khởi động và sẽ vào mùa nhộn nhịp từ quý 2 năm nay sang đến năm 2024. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp đang có nhu cầu cao về vốn và kỳ đáo hạn nợ cũng đang đến gần. Bất động sản Việt Nam được đánh giá vẫn còn nhiều tiềm năng thu hút sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài cũng như trong nước. Riêng với nhà đầu tư nước ngoài, cơ hội đón nhận nhiều dòng vốn ngoại muốn đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư Nhật Bản là nhóm điển hình mong đầu tư dài hạn.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa thông tin về dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Trong đó, những thay đổi về quy định về hưởng bảo hiểm xã hội một lần là một trong những nội dung nêu trong dự thảo được nhiều người quan tâm. Theo các thành viên ban soạn thảo, quan điểm của Đảng và Nhà nước là khuyến khích người lao động bảo lưu, ở lại hệ thống để hưởng tối đa các quyền lợi, chế độ bảo hiểm xã hội dài hạn và chế độ tối đa những bất lợi khi người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần. bởi mục tiêu cuối cùng, mục tiêu của chế độ hưu trí, đó chính là đảm bảo ổn định cuộc sống khi người lao động về già.
Thông tin về những điểm mới của dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, ông Nguyễn Duy Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, cơ quan soạn thảo không hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần mà khuyến khích lao động bảo lưu thời gian đóng để quay lại lưới an sinh. Vì vậy, hai phương án được đưa ra trong dự thảo, một là giữ nguyên quy định hiện hành, cho rút bảo hiểm xã hội một lần sau một năm không tham gia, hai là chỉ giải quyết 50% tổng thời gian đóng và bảo lưu 50% số năm còn lại để hưởng chế độ. Điều kiện hưởng lương hưu với người từng rút một lần là đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội, chứ không phải 15 năm như đề xuất.
Trong cái dự thảo luật về hưởng bảo hiểm xã hội một lần, thì ban soạn thảo đề xuất hai cái phương án để xin ý kiến các cơ quan, các địa phương, doanh nghiệp và người dân. Phương án thứ nhất, quy định sau 12 tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng chưa đủ 20 năm, thì nếu có yêu cầu nhận thì được giải quyết bảo hiểm xã hội một lần. Thật ra cái phương án một này nó chính là cái quy định hiện hành, tức là quy định của cái điều 60 luật bảo hiểm xã hội cộng theo cái nghị quyết 93 của Quốc hội. Cái phương án thứ hai thì vẫn cho phép người lao động lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Tuy nhiên khi giải quyết là tối đa không quá 50% tổng cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Và cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn lại của người lao động thì sẽ được bảo lưu ghi nhận trên sổ bảo hiểm xã hội để người lao động tiếp tục tham gia được cộng nối và để hướng tới cái mục tiêu cuối cùng là được hưởng cái lương hưu hàng tháng.
Giai đoạn 2016-2021 có khoảng 4 triệu người rút bảo hiểm xã hội một lần, thì hơn 1,2 triệu người quay lại hệ thống khi tiếp tục đi làm và đóng bảo hiểm xã hội, chiếm 33,8%. 20.000 người đủ tuổi hưu chưa đủ năm đã tự nguyện đóng một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu. Và 30.000 người đủ tuổi hưu nhưng chưa đủ năm đóng bảo hiểm xã hội được rút một lần. Để hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần, nhiều giải pháp đồng bộ đã được tính đến như hỗ trợ lao động mất việc sớm quay lại thị trường, đề xuất bổ sung một tầng trợ cấp hưu trí. Ông Nguyễn Duy Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nêu thực tế. Những năm gần đây, bình quân mỗi năm có 700.000 người rời hệ thống an sinh, rút bảo hiểm xã hội một lần và xu hướng này tăng hàng năm. Việc này chỉ thiệt thòi cho người lao động chứ không làm mất cân bằng quỹ hưu trí. Nguyên nhân là số tiền về một cục thấp hơn nhiều so với tiền chi trả cho lương hưu.
Tính bình quân trong cái giai đoạn vừa qua thì mỗi một năm bình quân có khoảng độ gần 700.000 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Và qua theo dõi xu hướng qua các năm thì có gia tăng qua từng năm. Thì cái việc mà người lao động hưởng cái bảo hiểm xã hội một lần đấy thì thứ nhất là nó rất thiệt thòi cho người lao động. Và cái thứ hai là nó cũng làm mất hoặc là giảm cái cơ hội để người ta được hưởng lương hưu. Nếu mà những người hưởng bảo hiểm xã hội một lần rồi, nếu họ tiếp tục tham gia, thì thứ nhất, nếu mà người ta có đủ điều kiện hưởng lương hưu, thì cái thời gian đóng không dài, do vậy là cái mức lương hưu thì nó cũng rất là khiêm tốn. Do vậy mà về cơ bản thì những cái người mà hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì cái quyền lợi của họ là thiệt hơn là rất là nhiều.
Luật hiện hành quy định, lao động tham gia dưới 20 năm bảo hiểm xã hội và sau một năm nghỉ việc không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được rút một lần. Trong số 4 triệu người rút bảo hiểm xã hội một lần giai đoạn 2016-2021 thì 98,8% ngừng đóng sau một năm, 0,79% đến tuổi về hưu nhưng chưa đủ số năm đóng. Người rút phần lớn làm việc trong doanh nghiệp với 2,9 triệu người chiếm 90,7%, tiếp đến là khu vực nhà nước, 257.000 người chiếm 8%. Và lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 38.800 người, chiếm 1,2%. Lao động nam rút bảo hiểm xã hội một lần có độ tuổi bình quân là 34 tuổi với 4,5 năm đóng bảo hiểm xã hội và nữ là 32 tuổi với trung bình 4 năm tham gia. Việc này, ông Lê Hùng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, quan điểm của Đảng và Nhà nước là khuyến khích người lao động bảo lưu, ở lại hệ thống để hưởng tối đa các quyền lợi, chế độ bảo hiểm xã hội dài hạn và hạn chế tối đa những bất lợi khi người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần. Bởi mục tiêu cuối cùng, mục tiêu của chế độ hưu trí, đó chính là đảm bảo ổn định cuộc sống khi người lao động về già.
Đảng, Nhà nước có chủ trương và mong muốn người lao động không rút một lần và có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để sau này được hưởng lương hưu, được chăm sóc lúc tuổi già. Nhưng mà do điều kiện mà có thể là điều kiện kinh tế, bây giờ người ta đang rất cần một cái khoản tiền thì để cho người ta lựa chọn giữa cái lợi ích trước mắt với lợi ích lâu dài. Cho nên ban soạn thảo đưa ra các cái phương án gọi là hài hòa giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài để người lao động chọn như vậy.
Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi được lấy ý kiến nhân dân đến tháng 4, dự kiến trình chính phủ vào tháng 6, trình Quốc hội góp ý tại kỳ họp tháng 10 năm 2023, thông qua tại kỳ họp tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025.
Thưa quý vị thính giả, chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, bên cạnh việc duy trì chạy hàng ngày các đôi tàu khách thống nhất, ngành đường sắt tổ chức tăng cường chạy hơn 50 đoàn tàu trên các tuyến, đặc biệt là đến các tỉnh có lượng du khách du lịch đông trong kỳ nghỉ lễ. Khu vực phía Bắc tổ chức chạy thêm 22 đoàn tàu trên các tuyến Hà Nội đến Thanh Hóa, Vinh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Lào Cai và ngược lại. Ở khu vực phía Nam, ngành đường sắt chạy thêm 28 đoàn tàu từ ga Sài Gòn đi các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết và ngược lại. Đặc biệt trong dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, ngành đường sắt vẫn áp dụng chương trình giảm từ 5% giá vé đối với hành khách mua vé khứ hồi lượt về, đồng thời giảm giá vé cho các đối tượng chính sách.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết sẽ tổ chức khảo sát học sinh lớp 12 toàn thành phố vào các ngày mùng 7 tháng 4 và mùng 8 tháng 4. Đây như một đợt tập dượt để học sinh tập dượt đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2022-2023. Học sinh lớp 12 sẽ làm 4 bài kiểm tra, trong đó có 3 bài bắt buộc là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và một bài tự chọn khoa học tự nhiên, tổ hợp các môn vật lý, hóa học, sinh học hoặc khoa học xã hội, tổ hợp các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Học sinh lớp 12 học chương trình giáo dục thường xuyên làm 3 bài kiểm tra, trong đó có 2 bài bắt buộc là toán và ngữ văn, và một bài tự chọn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Học sinh sẽ làm bài theo kiểm tra hình thức tự luận với môn ngữ văn, các bài còn lại theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Riêng đối với các ngoại ngữ bao gồm tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Đức, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật, thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động giao nhiệm vụ ra đề kiểm tra cho giáo viên bộ môn tiến hành kiểm tra, khảo sát bảo đảm khách quan phù hợp với nội dung hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thưa quý vị, thời điểm này, các bạn học sinh cuối cấp trung học phổ thông đang rất cần những thông tin về các ngành học ở đại học cũng như là nghề nghiệp trong tương lai. Trên mạng xã hội, nhất là nền tảng TikTok, xuất hiện rất nhiều nội dung tư vấn hướng nghiệp thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác. Thế nhưng nhiều TikToker hô hào rằng bằng đại học là vô dụng và thông tin mang tính giật gân để thu hút người xem chứ không có sự kiểm chứng. Sau khi những clip này thu hút lượng tương tác quá lớn khiến nhiều người làm nội dung bắt chước theo với nội dung na ná và tiếp tục lan truyền các thông tin không có sự kiểm chứng. Người làm nội dung đều nói rằng đó là dựa trên trải nghiệm của bản thân, mà đã là trải nghiệm của cá nhân thì chẳng ai giống ai, tùy theo năng lực và sự cố gắng của mỗi người.
Thông tin từ Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết, từ Tết đến nay, đơn vị này nhận được đề nghị dự trù cung cấp máu và chế phẩm máu nhóm hiếm Rh âm từ các bệnh viện lên đến 180 đơn vị, trong khi con số này của cả năm 2022 chỉ là 350. Điều này đặt áp lực lớn cho viện và Trung tâm Máu Quốc gia, câu lạc bộ máu, nhóm máu hiến máu khu vực phía Bắc. Hiện tại, tổng đài hiến máu của Viện Huyết học và câu lạc bộ nhóm máu hiếm khu vực phía Bắc đã liên hệ với hầu hết các thành viên đủ điều kiện hiến máu. Tuy nhiên, nhiều người mới đây vừa được huy động tham gia hiến máu, chưa đủ thời gian để hiến máu nhắc lại, 3 tháng mới được hiến máu một lần, nên số lượng máu hiếm hiện chưa thể đáp ứng được cho những bệnh nhân nguy kịch. Viện Huyết học kêu gọi người có nhóm máu hiếm Rh âm liên hệ tổng đài 0976990066 để đăng ký hiến máu.
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước và các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur về việc tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh Marburg. Bộ Y tế nhấn mạnh đây là bệnh đặc biệt nguy hiểm, khả năng lây truyền và tỷ lệ tử vong cao, 50% có thể lên tới 88%. Để chủ động phòng chống dịch bệnh Marburg không thể lan truyền vào Việt Nam, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế tăng cường giám sát chặt chẽ người nhập cảnh tại cộng đồng và cơ sở y tế để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để điều tra dịch tễ. Lưu ý những người nhập cảnh từ các quốc gia có dịch khu vực châu Phi trong vòng 21 ngày, đồng thời phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur lấy mẫu để xét nghiệm chẩn đoán, quản lý ca bệnh nếu có và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng. Thưa quý vị, với phương châm 4 tại chỗ, mô hình khu dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy đã phát huy tích cực vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở cơ sở. Tại quận Thanh Xuân, mô hình này đã phát huy được tác dụng cần được nhân rộng, ghi nhận của phóng viên Kim Xuyến.
Quận Thanh Xuân có 300 ngõ nhỏ xe chữa cháy không thể vào được, trong đó có khoảng 100 ngõ nhỏ trên 200 mét khó tiếp cận. Do vậy, mô hình xe máy phòng cháy chữa cháy được coi là giải pháp hữu hiệu trong việc phòng ngừa những vụ hỏa hoạn lớn, bởi việc tiếp cận đám cháy nhanh có thể dập tắt đám cháy ngay từ ban đầu, không để lây lan ra diện rộng. Với phương tiện này, có thể tiếp cận ngay đến đám cháy, không vất vả như trước. Xe máy chữa cháy có thể đi được các đường tắt, ngõ tắt, đến hiện trường nhanh hơn. Trên xe được trang bị đủ máy bơm, bình chữa cháy, thiết bị phá rỡ, đồng thời trang bị thêm mặt nạ phòng độc cho người dân nếu bị mắc kẹt trong nhà. Việc triển khai xe máy chữa cháy hiệu quả khi tham gia công tác chữa cháy ban đầu tại những khu vực ngõ nhỏ. Ông Chu Xuân Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân cho biết.
Hiện nay thì phường Thanh Xuân Nam thì cũng có được trang bị mô hình xe máy chữa cháy để đi vào các cái ngõ ngách nhỏ. Bên cạnh đó thì là Ủy ban phường cũng đã trang bị thêm các cái dụng cụ về phòng cháy cháy như là cây kim cộng lực để trang bị cho các cái đội dân phòng phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy. Về cơ bản thì các sự cố cháy trên địa bàn phường thì đến nay là cũng không có, cũng chỉ có một số trường hợp chập cột điện thì cũng rất là may là có những cái bình chữa cháy đã được trang bị ở các cái khu nhà tập thể đó thì có thể tận dụng và khắc phục được ngay. Và Ủy ban phường cũng đã thành lập một cái tổ đi kiểm tra xử lý đối với các cái hộ kinh doanh kết hợp nhà ở liên quan đến phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó thì cũng tiếp tục thực hiện cái mô hình tuyên truyền vận động các cái hộ dân ở nhà tập thể là mở lối thoát nạn thứ hai. Hầu hết các cái hộ dân ở các khu nhà tập thể cũ đều đã chấp hành và mở lối thoát nạn hai. Nhiều trường hợp thì cũng đã trang bị các cái bình chữa cháy.
Thực tế trên địa bàn quận Thanh Xuân là các nhà chung cư tập thể cũ bố trí xen kẽ trong các khu dân cư, thiết kế quy hoạch lâu năm, nhiều nhà ống, nhà chia lô, nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh dịch vụ xen kẽ trong khu dân cư, nhiều ngõ nhỏ, ngõ sâu, xe chữa cháy không thể tiếp cận được, không đảm bảo về hạ tầng phục vụ chữa cháy, công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Quận đã chỉ đạo các phường tăng cường tuyên truyền, vận động người dân dỡ bỏ, mở cửa thoát nạn trên chuồng cọp và tự trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Đến nay, trên địa bàn quận hầu hết các hộ dân nhà có ban công, lô ra, lối lên mái được rào kín, kiên cố, đã được mở cửa tạo lối thoát nạn, lối ra khẩn cấp. Ông Trần Phan Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân chia sẻ.
Tiêu chí xây dựng khu dân cư an toàn phòng cháy cháy thì đều được quận đặt ra và phường triển khai cũng như khu dân cư là quyết liệt thực hiện. Thì ở đây trong 8 cái tiêu chí đấy thì có cả tiêu chí là mỗi gia đình sắm ít nhất một bình chữa cháy và ít nhất một lối thoát nạn thứ hai. Thì từ cái mô hình dân vận khéo của phường cũng như là xây dựng khu dân cư an toàn phòng cháy cháy thì chúng tôi đã tuyên truyền đến toàn bộ người dân, tất cả hộ dân đều sắm mỗi gia đình ít nhất có một bình chữa cháy tại nhà. Thì chúng tôi đánh giá đây là một cái việc mà rất hữu ích và đảm bảo an toàn cho chính hộ gia đình, chính người dân. Do vậy mô hình thì chúng tôi đến nay đã hoàn thành. Thì đấy là mô hình xây dựng khu dân cư an toàn cháy cháy.
Đến nay 11 phường trên địa bàn quận Thanh Xuân, các khu dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy đều có đội dân phòng được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy. 100% hộ gia đình, cơ quan, tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, thực hiện quy định an toàn phòng cháy chữa cháy. Mỗi hộ gia đình tại khu dân cư đều có phương án lối thoát nạn dự phòng, được trang bị về kiến thức, kỹ năng thoát nạn, tự trang bị bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc. Phương châm 4 tại chỗ được triển khai và đã huy động được cộng đồng tham gia phòng cháy chữa cháy, qua đó củng cố và nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, kịp thời xử lý nhanh các vụ cháy ngay từ ban đầu, đảm bảo an toàn về người, tài sản. Các mô hình này cần được nhân rộng trong thời gian tới.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, chiều qua theo giờ địa phương, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc gặp không chính thức ở Điện Kremlin. Tổng thống Putin khẳng định những bước quan trọng trong sự phát triển quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đã được thực hiện trong 10 năm vừa qua, kể từ khi ông Tập Cận Bình có chuyến thăm đầu tiên đến Nga với tư cách là Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Kim ngạch thương mại hai nước đã tăng hơn gấp đôi, hiện ở mức 185 tỷ đô la Mỹ. Nhà lãnh đạo Nga cho biết đã nghiên cứu đề xuất hòa bình Ukraine do Bắc Kinh công bố và bày tỏ tôn trọng những giải pháp được đưa ra. Theo Điện Kremlin, cuộc hội đàm chính thức giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc sẽ diễn ra trong chiều nay.
Nhà vua Thái Lan ngày hôm qua đã phê duyệt sắc lệnh giải tán Hạ viện. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào tháng 5. Trong thời gian Hạ viện bị giải tán, chính phủ sẽ hoạt động với tư cách là chính phủ tạm quyền. Các thành viên của chính phủ tạm quyền không được phép sử dụng các nguồn lực và nhân sự của nhà nước vì lợi ích riêng, trong đó có việc vận động tranh cử.
Indonesia, nước chủ nhà của ASEAN 2023, vừa công bố ba trọng tâm chính của các hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Trọng tâm thứ nhất là duy trì vai trò trung tâm của ASEAN. Trọng tâm thứ hai là tâm điểm tăng trưởng. Trọng tâm thứ ba là Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó nhấn mạnh tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Từng được coi là một phân khúc mờ nhạt của thị trường chứng khoán lớn thứ hai thế giới, nhóm doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước lớn ở Trung Quốc đang thu hút sự chú ý của thị trường sau khi các nhà quản lý phàn nàn về mức định giá thấp. Cổ phiếu của các công ty xây dựng và dầu mỏ thuộc sở nhà nước đang cho thấy sự tăng giá nhanh sau khi Bắc Kinh làm trung gian giúp khôi phục quan hệ ngoại giao giữa Iran và Ả Rập Xê Út, một diễn biến làm nổi bật sức ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực Trung Đông.
Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch chi thêm hơn 2.000 tỷ yên, tương đương gần 15,3 tỷ đô la Mỹ từ quỹ dự phòng để tài trợ cho các biện pháp bổ sung nhằm giảm bớt tác động của lạm phát đối với nền kinh tế nước này. Dự kiến một phần số tiền trên sẽ được sử dụng để trợ cấp trực tiếp một lần bằng tiền mặt cho các hộ gia đình có thu nhập thấp với mức hỗ trợ là 30.000 yên, tương đương với 230 đô la Mỹ một hộ.
Ngày 20 tháng 3 đánh dấu 20 năm kể từ khi Mỹ phát động chiến dịch tấn công Iraq, với cái cớ chính phủ quốc gia Trung Đông sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt. 20 năm đã trôi qua nhưng những vết sẹo của cuộc chiến vẫn chưa lành. Hơn 40% người Iraq vẫn đang ở dưới mức nghèo khổ. Sau hai thập kỷ, Iraq trải qua hết làn sóng giao tranh này đến làn sóng giao tranh khác, rồi lại vướng vào xung đột chính trị. Đất nước Iraq chưa bao giờ ổn định hoàn toàn.
Công ty dầu mỏ Coes ngày 20 tháng 3 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau sự cố tràn dầu trên đất liền, đồng thời cho biết chưa nhận được báo cáo nào về thương vong và gián đoạn sản xuất liên quan đến vụ việc. Người phát ngôn công ty dầu mỏ Coes cho biết vụ rò rỉ không gây các đám khói độc hại, mặc dù sự cố xảy ra trên đất liền nhưng không nằm trong khu vực dân cư.
Mỹ đang tiến hành thu hồi mặt hàng dâu tây hữu cơ đông lạnh được bày bán tại các cửa hàng trên toàn quốc do liên quan đến sự bùng phát các ca bệnh viêm gan A ở bang Washington. Việc thu hồi áp dụng với những sản phẩm đông lạnh dưới các thương hiệu là Simply Nature, Vital Choice, McWheat. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ đang khuyến cáo là người dân không nên tiêu thụ một số thương hiệu dâu tây đông lạnh vì có 5 trường hợp mắc viêm gan A sau khi ăn dâu tây đông lạnh vào năm ngoái.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển U23 Việt Nam có buổi luyện quân thứ hai trên sân vận động Qatar University nhằm giúp các cầu thủ làm quen với khung giờ thi đấu trước khi bước vào giải quốc tế U23 Cup. Buổi tập bắt đầu từ lúc 10 giờ tối theo giờ địa phương, tức là 2 giờ sáng theo giờ Việt Nam, và kết thúc vào lúc 0 giờ, tức 4 giờ sáng giờ Việt Nam. Tại buổi tập này, huấn luyện viên Philippe Chuzier tiếp tục triển khai giáo án, rèn khả năng kiểm soát bóng và phối hợp nhỏ ít chạm. Ông cũng yêu cầu các học trò tích cực đeo bám và thu hồi bóng từ chân đối thủ một cách nhanh nhất. Nửa cuối buổi tập, nhà cầm quân người Pháp chia đôi đội hình để luyện tập các bài chiến thuật trên phạm vi nửa sân. Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay, huấn luyện viên Philippe Chuzier sẽ tham gia họp báo trước giải đấu, trong khi một số thành viên thuộc ban huấn luyện được phân công tham gia cuộc họp kỹ thuật. Tối cùng ngày, đội sẽ có buổi tập cuối cùng cho trận ra quân gặp U23 Iraq diễn ra trên sân vận động Al-Gharafa vào lúc 22 giờ 45 phút ngày 22 tháng 3, tức 2 giờ 45 phút ngày 23 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Theo tờ El Liquid, Kylian Mbappe sẽ trở thành tân đội trưởng tuyển quốc gia Pháp sau khi Hugo Lloris đã từ sự nghiệp quốc tế và sang cầu thủ có kinh nghiệm dày dặn khác bao gồm Karim Benzema và Raphael Varane cũng đã rời đội tuyển quốc gia. Sau thời gian cân nhắc giữa một vài ứng viên như Mbappe, Antoine Griezmann, Oliver Giroud, Vincent Kimpembe, huấn luyện viên Didier Deschamps đã quyết định trao vinh dự cho cậu học trò sinh năm 1998. Kylian Mbappe hiện là một trong những chân sút hay nhất thế giới hiện tại. Tại World Cup 2018 và 2022, Mbappe ra sân trong tất cả các trận đấu của Le Bleu. Đến nay, tuyển thủ Pháp có tổng cộng 12 bàn thắng, 2 kiến tạo ở giải đấu lớn nhất hành tinh. Theo kế hoạch, tuyển Pháp sẽ có 2 trận đấu sắp tới vào các ngày 25 và 28 tháng 3, đều thuộc vòng loại Euro, lần lượt trước các đối thủ Hà Lan và Iceland. Trận chung kết đơn nữ giải cầu lông toàn Anh 2023 chứng kiến màn so tài giữa An Sejong Hàn Quốc và tay vợt người Trung Quốc Chen Zufei. Bất chấp Chen Zufei gỡ hòa 11 đều, An Sejong vẫn vượt lên kết thúc set 1 với chiến thắng 21-17. Sang set 2, Chen Zufei tỏ ra lấn lướt hơn khi dẫn trước 11-7 rồi thắng lại với cách biệt 21-10. Bước sang set quyết định, An Sejong liên tục dẫn điểm cho đến lúc đối thủ Trung Quốc gỡ hòa 17 đều. Tới lúc này, đại diện xứ Kim Chi ghi một mạch 3 điểm để có match point rồi kết thúc set đấu với tỷ số 21-19 để thắng Trung Quốc 2-1. Đây cũng là dấu mốc chấm dứt 27 năm chờ đợi chức vô địch nội dung đơn nữ của Hàn Quốc tại giải cầu lông uy tín bậc nhất thế giới.
Dự báo thời tiết, thưa quý vị, trưa và chiều nay Hà Nội giảm mây trời nắng, nhiệt độ tăng nhanh, mức cao nhất khu vực trung tâm và phía tây thành phố sẽ là từ 32 đến 34 độ C, khu vực phía bắc và phía nam 31 đến 33 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.